54. Ngã tướng là thế nào? Tầm quan trọng của thiện tri thức và tỏ ngộ chân lý.
Ngã tướng là thế nào? Ngã tướng là cái tướng mà chúng sanh cho rằng là do cái công tu hành mà mình được chứng. Đây, ở đây là cái ngã tướng này nó khác hơn cái ngã tướng, cái ngã tướng mà của kinh Kim Cang Bát Nhã. Kinh Kim Cang Bát Nhã ta dùng ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Ở đây ngã tướng là tu hành mà mình thấy mình chứng là coi như ngã tướng rồi. Rồi một tầng thứ hai á, dùng cái cứ nhận xét rằng mình cho rằng mình chứng là sai, không đúng chân lý, thế là cái đó gọi là cái tướng ngộ. Ngộ cũng là một cái tướng không đúng chân lý, cho nên nó gọi là nhân tướng. Mình cho rằng mình chứng là sai chân lý, rồi dùng cái thứ mà nhận biết rằng là mình cho mình chứng là đúng theo kinh điển đó thì là đó là sai, không đúng. Thế thì thân cái tướng nó gọi là tướng ngộ. Tướng ngộ ở đây phải gọi là nhân tướng. Rồi một cái thứ mà sắc bén nhỏ như thế hơn nữa chưa được, nếu mà còn vận dụng cái thứ ngộ này để mà đánh giá cái sự chứng đắc của mình á, cái đó cũng chưa được. Thế thì cái tầng thứ ba phải gọi là liễu. Liễu, liễu tức là nhận thức như thế để phê phán cái chứng cái ngộ là sai thì gọi là tướng liễu. Rồi còn cái cuối cùng là hết sức là như thế, còn một khái niệm rất là mong manh, biết rằng là cái chứng cái ngộ cái liễu này vẫn chưa đúng chân lý, đó gọi là cái tướng giác. Thế thì là từ cái chứng mà dùng cái ngộ mà phê phán cái chứng, dùng cái liễu mà phê phán cái ngộ, dùng cái giác để mà phê phán phủ nhận cái liễu, dù là nó như thế như vậy nhưng mà nó gọi là ngã tướng, dân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đó. Do đó cho nên là bắt đầu là nghe muốn việc được chứng tướng là ngay ban đầu là không đặt vấn đề là tu hành có chứng đắc gì hết. Thế vì 40 chữ này nó rất là thâm sâu đó. Này tỉnh chư nghiệp trước, người hành đạo mà không dứt từ ngã tướng thì không thể nào được không thể nào được cái biển nguyên giác tịch diệt của Như Lai. Nếu người tỏ ngộ ngã vốn không thì sẽ không còn thấy cái người nghĩ bán mà nhục mình. Cái chỗ này là nó đơn sơ như thế đó. Nếu người nào mà tu tập mà mình giữ được cái ngã đó mà thì không còn thấy ai là người quỷ bán mà nhục mình nữa. Cũng như Đức Phật, là do Đức Phật diệt cái ngã cho nên là cái người mà quỷ bán mà nhục Đức Phật là Phật không có động tâm chút nào hết, là do diệt cái ngã đó nha. Cho nên là thiên kinh vạn quyển mà học được nhiều vậy đó, nhưng mà rốt cuộc lại là từ cái chuyện ngã là quan trọng, và kế đó là pháp, chấp ngã là chấp pháp. Nhưng mà trong khi mà diễn đạt thì phải diễn đạt có thiên hình dạng trạng, thiên ngôn dạng ngữ, cả tạng này qua tạng khác. Chứ thì thật là vấn đề ngã chấp và pháp chấp là nồng cốt. Cho nên người nào mà là diễn được cái ngã rồi thì không ngờ thấy người dưới nhật mình, mà ngược lại thấy rằng ta là bậc tôn sư. Cho nên cái này rất đáng sợ nha. Cái người tu hành là không khéo là đi vào cái chỗ này hết đấy. Khi mà tu hành rồi đem giáo lý rồi dạy ra cho bá tánh, cho bổn đạo, rồi thấy mình là bậc tôn sư hả, mọi người đều phải tôn kính mình, hoàn toàn sai. Cho nên thành thật mà báo cáo đại chúng là trong cả cái đời từ khi mà tôi học kinh tới giờ là tôi không có cho người ta lại. Tôi không cho người ta tôn kính tôi. Nhưng mà người nào tôn kính là tôn, chẳng hạn như nãy có bà cụ đem kinh rồi bà lại càng, tôi không biết làm sao. Rồi tôi nói tôi niệm Phật rồi tôi bắt chơi vào Phật, nói được tiếng Tây rồi bắt chơi vào Phật. Chứ tôi không có nhận cái lại đó. Bà tôi có khả năng là bà hỏi cái gì tôi dạy bà cái đấy. Tôi lấy kinh điển nó bật, tôi dạy là bà tôi tất cả chúng ta cùng tu. Còn cái chuyện mà coi tôi là bậc tôn sư là cái đó là về cái ý kính của các vị là tốt, nhưng mà tôi thì tôi không có nhận cái sự quá kính quý đó. Cho nên là từ nhỏ tới giờ là không có ai cúng cái gì tôi là đem để nói thôi, chứ còn cái lại thì bất đắc dĩ. Cũng có người người ta cũng quý, người ta học đạo, người ta cũng được cái sự an lạc, người ta quý. Nhưng mà thật sự là không bao giờ tôi thấy cái đó mà tôi vui lòng. À, cho nên là bởi vì nếu mà mình thấy vui lòng là mình ngã tướng rồi. Mình thấy mình là thầy, người ta là ngã tướng rồi. Cho nên cả đời xưa tôi ở Trà Vinh tôi cũng quy y, cả là có cũng sổ ở đó cũng làm đàng hoàng giống thủ tục cả 500-600 người vậy đó. Nhưng mà là quy y rồi là đó là tôi tạo cái điều kiện cho các Phật tử là có nghi lễ vậy là tu hành thôi. Còn bình thường các vị không bao giờ tôi coi người đó là cái người đệ tử mà mình phải bắt người ta phục vụ mình, yêu cầu cái này cái kia cái nọ. Không bao giờ có trong đời tôi. Từ ra cái việc nào nó thuộc về Phật tử, mà cái người Phật tử đó ta phát tâm ta làm với mình thì cùng làm, chứ còn không có cái coi mình là cái người mà bắt mấy người kia phải phục vụ cho mình. Cái đề này tôi có làm việc đó. Cái đó nó có lợi cho bản thân tôi trên đường tu, nhưng mà nó không có lợi cho trên cái vấn đề mà nuôi đạo chúng. Nuôi đạo chúng bởi vì là tôi tự thấy rằng là mình ở thế gian thật là quá bình dân. Quá bình dân thì mình dạy không được. Cái đại căn cơ là người ta thấy mình bình dân là người ta quý, người ta tốt. Nhưng mà những cái người mà nó tiểu căn cơ, nó phúc đức nó kém, nó thấy mình bình dân thì nó lờn mặt. Cho nên là nó có thể bị hư hỏng vì cái bình dân, cái giản dị của mình. Vì vậy mà tôi không dám ở gần và nuôi đạo chúng, bởi vì tôi thấy bản thân mình biết tỏ cái vẻ mà có cái vẻ giống như là ta nói là cái thái độ mà phong kiến giai cấp đó, điều đó là tôi không muốn làm rồi. Không muốn làm cho nên không làm được. Mà không làm được thì là những cái đứa tầm thường, căn cơ nó tầm thường là nó lần mà dạy không được là nó hư. Ngược lại làm có vẻ khó khăn, giai cấp sai bảo, mà lại người đó lại người ta sử dụng đệ tử, có khi là cái đứa đệ tử nó dễ dạy hơn. Cho nên cái nào nó cũng có ưu và cái nào nó cũng có cái khuyết. Thành ra cái người mà giảng đạo mà cho mình là bậc tôn sư ha, là cái người là cho mình là bậc tôn sư, là người thuyết pháp để mà độ chúng sanh, thì biết rằng người đó chưa đoạn từ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Đại chúng đọc câu này có thấy ớn không? Pháp sư mà cho mình là người thuyết pháp độ chúng sanh, và mình là bậc tôn sư của mọi người, là người đó là còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, là đối với đạo Phật còn xa lắm. Cho nên trên cái việc tu hành không có gì quan trọng hết. Tôi giảng cho các vị là tôi nói lời của Phật. Còn Phật á hả? Phật là cũng nói lại những cái của vũ trụ vạn hữu khách quan, chứ không phải của Phật mà. Cho nên Phật không bao giờ có cái tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại, tự hào, tự thị. Không chỉ là mình bây giờ mình nói lại kinh của Phật mà mình tự tôn, tự đắc, tự hào, tự thị thì còn gì nữa chứ. Nó xem mình cái ngã tướng trần dần lên nó rồi thì còn làm được cái gì nữa. Cho nên cái này phải tập dữ lắm. Mà tập thì như tôi vừa nói, nó có cái hay mà nó có cái dở. Bình dân giản dị quá, không kéo là nhiều người hư. Nhưng mà nếu mà mình mà đưa cao ngã tướng mình lên, mình quá nghiêm khắc, mình quá giai cấp ha, coi như cái chế độ thống trị á, thì nó lại sai đạo đi. Tỉnh chuyên nghiệp trước, những người tu hành hậu thế thuyết bệnh mà cho là thuyết pháp, Cho nên Phật gọi là những kẻ đáng thương. Dù siêng năng tu hành khó nhọc nhưng chỉ làm tăng thêm cái bệnh, không thể nào được vào cái biển giác thanh tịnh của Như Lai. À, không khéo thì là nói bệnh chứ không phải là nói pháp. Nếu tăng trưởng cái bản ngã của mình mà cho cao lên hả, đem lời nói của Như Lai mà mượn lời nói Như Lai mà cho là lời nói của mình, rồi đưa vào cái địa vị của mình lên cái bản ngã mình lên cao, thì đó là người nói bệnh mà cho là nói pháp, không có lợi. Cái đoạn này rất là đáng sợ. Mà các vị học cái này rồi đó, đọc cái đoạn kinh này rồi đó, là các vị tự đánh giá, tự biết người ta hồi. Không cần nghe người ta nói người ta tu cao hay là ta tu thấp, người ta chứng hay là không chứng gì hết. Học kinh này rồi là nghe là biết ngay đạo đức cao hay là thấp, chứng cỡ nào, không chứng tới cỡ nào, và thuyết nào là thuyết pháp mà thuyết nào là thuyết bệnh. Thuyết thì thuyết pháp mà nó sinh ra là làm cho là một cái chất đầu độc cho người ta sinh là một cái thứ bệnh ngã tướng. Người tu hành không thể không hiểu rõ tướng tướng, lấy kiến giải và pháp hành của Như Lai làm của mình, cho nên tu hành mà chẳng được gì. Hoặc có hạng người chưa được nói được, chưa chứng nói chứng, thấy ai tu hành thắng tấn sanh tâm ganh ghét tị hèn. Cái từ mà đại vọng ngữ đó, đại vọng ngữ là mà mình nói chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện phải nói quấy, chuyện quấy nói phải, là cái đó là thấy vọng ngữ đó, không gọi là đại đâu. Cái đó tôi gọi là vọng ngôn, tôi gọi là ý ngữ, không gọi là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ là cái người mà tu trên đường tu hành chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nói đắc, để đưa cái địa vị mình cao lên để mà cầu sự cúng dường, sự danh lợi của người khác. Cái đó mới gọi là đại vọng ngữ đó. Còn cái nói lao, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện phải nói quấy, chuyện quấy nói phải, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, cái đó là thuộc về vọng ngôn, thuộc về ý ngữ, thuộc về lưỡng thiệt, thuộc về ác khẩu, chưa phải là đại vọng ngữ. Cho nên rất là đáng sợ. Về dân đừng bao giờ tự tôn tự đại rằng mình chính đắc, bởi vì học kinh điển thật thật sự mà nói thì chính đắc không có cái gì là chính cả. Quả như tu đà hoàng chẳng qua là người nào tự được kiến hoặc thì gọi là tu đà hoàng thôi, chứ đâu có là quả tu đà hoàng, nó đâu có là xanh vàng đỏ trắng gì đâu gọi là được, nó đâu phải là dài ngắn vuông tròn rộng hẹp gì đâu gọi là được. Còn quả tu đà hàm á, là dựa trên chính cái phần tu hoặc tham sân si mạn nghi, mà là từ cái phần thứ một cho tới phần thứ sáu nó còn tương đối nặng đó, mà từ được thì được cái quả thứ hai. Rồi ai mà trừ sạch các cái tu hoặc ở cõi dục thì ta gọi là quả a na hàm, là quả thứ ba. Ai mà trừ hoàn toàn kiến hoặc và tu hoặc của tam giới thì ta gọi là quả a la hán. Như thế là người A-la-hán chẳng qua là cái người mà diệt trừ được phiền não vô minh, cái người đó không còn bị cái vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho đau khổ nữa. Vậy thôi. Gọi là cái từ danh ngôn đó, gọi là A-la-hán. Chứ kỳ thật cái quả đó chẳng có ai được cái gì. Vì vậy mà người nào nói được, nói chứng nó đắc là hoàn toàn sai, nó dướng vào ngã tướng nhân tướng này là không có chứng đạo được. Ngược lại các vị học cái này mà cho đúng rồi đó, là các vị có chứng hay không là các vị tự biết, chứng tới cỡ nào là các vị tự biết, chứ khỏi cần hỏi ai. Cái bằng hòa phước nhân do cánh dân thùy, hành tàn hư thiệt tự gia ti, cái việc hành tàn, cái việc mình làm thiện hay làm ác thì tự mình biết. Rồi thì hòa phước nhân do cánh dân thùy, hòa phước hòa đến là phước đến, là không cần hỏi ai hết. Vì sao vậy? Vì là mình làm ác thì hòa nó đến, à mình làm phước thì là thiện, thì cái phước nó đến không cần hỏi ai hết. Này tỉnh thế nghiệp trước, chúng sinh đời sau mong cầu chứng đắc mà không mong cầu tỏ ngộ chân lý, tu hành như thế thì tăng trưởng cái ngã mạn chồng chất, cao thêm cái ngã kiến, riêng mạng người siêng năng, hàng phục phiền não, khởi tâm đại dũng mãnh, chưa chứng khiến chứng, chưa đắc khiến đắc, chưa đoạn khiến đoạn, tham sân si mạng, đối cảnh tâm không sanh, ta người ân quán tất cả đều vắng lặng. Phật nói người đó là lần lần sẽ được thành tựu bồ đề niết bàn vô thượng. À, để cái chữ này đấy nha. À, chúng sinh đại sao mong cầu chứng đắc mà không cầu tỏ ngộ chân lý, tu hành như thế chỉ tăng trưởng ngã mạn. Cho nên đại chúng đã ứng rằng là cái việc mà cầu tỏ ngộ chân lý là một cái điều quan trọng. Nếu như tu hành cầu chứng đắc mà không cầu tỏ ngộ chân lý thì chẳng khác nào là các vị mà đi ra ngoài biển mà các vị mong cho có một chiếc tàu, cho cái mã lực từ mạnh chạy cho xa mà không có một cái la bàn để nước, thì dầu cho có chạy xa chạy bền cỡ nào đi nữa là các vị đi không có bao giờ tới cái mục đích đầu. Cũng như những vị mà lái máy bay, mà lái máy bay thiệt là máy bay thiệt nhanh, máy thiệt xa mà không có cái la bàn định hướng thì là cũng không bao giờ đến được cái chỗ mình muốn đến đâu. Mà cái người có la bàn định hướng rồi thì là đi tới thành phố nào là sẽ đến đích nấy thôi. Cho nên trên con đường tu hành này là phải cầu tỏ ngộ chân lý rồi mới là phát cái tâm tu hành, thì đi mới là không có lạc hướng, mới là đến mục tiêu đó. Cho nên là phải ráng mà học, học để mà tỏ ngộ chân lý cái đã. Này tỉnh thiên nghiệp chướng, thiện tri thức là một trở duyên trên đường tu tập. Tìm thiện tri thức phải lánh xa cái người tà kiếp. Trong việc tìm cầu mà có xen lẫn cái tâm yêu ghét thì không thể nào vào được cái bến duyên giác thanh tịnh. Trên đường tu hành thiện tri thức rất là cần. Chẳng hạn như là các Phật tử với nhau mà thường gặp nhau để bàn bạc việc đạo, trao đổi nhau đó mới gọi là đồng hạnh thiện tri thức, rất cần. Tục ngữ được gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Học đạo với nhau mà gặp nhau mà thảo luận nhau, bàn nhau phương pháp tu hành để thích tấn nhau, đó là ta gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Rồi còn như là các cái bậc thầy mà giảng dạy cho mình, phân tích cho mình hiểu kỹ mà, thì ta gọi là cũng là thiện tri thức thôi. Chẳng hạn như là các Phật tử đối với tôi nói các Phật tử cũng là thiện tri thức với nhau đấy. Các vị cùng một ý tưởng tôi đồng tu thì các vị với chúng tôi, với tôi là đồng hạnh thiện tri thức. Nhưng mà nếu tôi mà có cái khả năng mà đi chuyên môn vào con đường tìm hiểu giáo lý mà giảng dạy lại cho các vị thì tôi là cơ bằng giáo thọ thiện tri thức, chứ cũng là thiện tri thức thôi. Tức là cái người đó là người lành với nhau, cái người đó là người cùng một cái lý tưởng hiểu biết với nhau, gọi là thiện tri thức. Còn ví dụ như là xã hội, như là quốc gia, như là chính phủ ha, mà ta bảo hộ cho cái sự tự do tín ngưỡng, sự tu hành là của mình được an ổn thì cái đó được gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Chẳng hạn như trong hiến chương, trong hiến pháp ha, nó có cái bảo hộ về tự do tín ngưỡng của mọi người, ai muốn tu cách nào thì tu, không ai quấy phá, không ai làm động địa tới mình. Thế này là cái pháp lý như vậy gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Hay là ví dụ như các nhà sư, các nhà sư tu hành với nhau mà có các cái đàn na tính thí tới để cúng dường đó, về ẩm thực, về y phục, về ngoạ cụ, về y dược, nói chung là tới sự cúng dường thì thế thì là đối với các cái Phật tử đó với các nhà sư thì họ là những người ngoại hộ thiện tri thức của các nhà sư. Thế thì là thiện tri thức có ba: ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Mà rất cần là phải cùng chung một lý tưởng là tìm hiểu giáo lý của Phật, cầu là tỏ ngộ được chân lý thì trên đường tu hành mới không lạc mục tiêu. Cho nên thiện tri thức rất là quan trọng, rất là cần thiết.